là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 23 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đoàn kiểm tra số 6 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm việc với tỉnh Yên Bái về việc triển khai kế hoạch số 18 và quyết định số 19 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Liên minh hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm góp ý kiến về dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi.
Hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 6 năm 2022.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận điện lực Lục Yên đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho khách hàng.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 6, tại Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm có ý kiến về dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi. Chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Lê Văn Nghị, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Đặng Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Tham dự tọa đàm còn có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã 14 tỉnh thành phố khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và trên 30 hợp tác xã tiêu biểu tại các tỉnh. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã thông tin đến các đại biểu về tiềm năng thế mạnh cũng như mục tiêu giải pháp của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh khẳng định, kể từ khi luật hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, hoạt động của hợp tác xã kiểu mới đã mang lại nhiều lợi ích cho thành viên. Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có gần 600 hợp tác xã trên các lĩnh vực và tạo việc làm thường xuyên cho gần 9.000 lao động, phần lớn là khu vực nông nghiệp, nông thôn với thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Vai trò vị trí của hợp tác xã trong nền kinh tế ngày càng được củng cố và khẳng định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, qua buổi tọa đàm là cơ hội để tỉnh Yên Bái được tiếp nhận thêm nhiều thông tin, ý kiến góp ý của các địa phương và được tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu để cùng với các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc có thêm nhiều ý kiến tham gia có chất lượng vào dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi. Theo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 đã bước đầu tác động tích cực đến tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì luật hợp tác xã năm 2012 còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn. Mục tiêu xây dựng dự án luật hợp tác xã sửa đổi nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường, phát triển thành viên, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển, giúp nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của các thành viên và góp phần thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi cụ thể hóa 5 nhóm chính sách, gồm nhóm chính sách hoàn thiện các quy định về bản chất hợp tác xã, phát triển thành viên hợp tác xã, nhóm chính sách về mở rộng phạm vi điều chỉnh và hoàn thiện các quy định về loại hình tổ chức kinh tế tập thể, tổ chức đại diện, nhóm chính sách về mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển, nhóm chính sách về hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành hợp tác, nhóm chính sách về nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể. Sau khi nghe dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi, các đại biểu tham gia đóng góp một số nội dung như tên gọi của luật, cấu trúc, bố cục của luật, các tổ chức kinh tế hợp tác, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, bổ sung quy định về phân loại tổ chức kinh tế hợp tác, đăng ký thành lập tổ chức kinh tế hợp tác, thành viên tổ chức quản lý điều hành, bổ sung quy định về hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh tế hợp tác, tài sản, tài chính của tổ chức, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước đối với tổ chức, bổ sung quy định về kiểm toán hợp tác xã, hệ thống liên minh hợp tác xã Việt Nam và liên minh hợp tác xã các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Sửa đổi các quy định tại điều 59, điều 60 Luật Hợp tác xã năm 2012 về quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế hợp tác. Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Lê Văn Nghị, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá cao các ý kiến, góp ý của các đại biểu, đồng thời cho rằng buổi tọa đàm là chương trình có ý nghĩa khi ban soạn thảo được nghe trực tiếp khó khăn vướng mắc tồn tại trong thực tế từ các hợp tác xã. Qua đó sẽ có những điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn.
Ngày 3 tháng 6 tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã diễn ra lễ triển khai tuyến kết nối thị xã Nghi Lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai và gói thầu XL09 thuộc dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc. Tới dự có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư trên 5.300 tỷ đồng, bao gồm 2 tuyến với tổng chiều dài 200 km. Trong đó, tuyến 1 kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 147 km, tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi. Tuyến 2 kết nối thị xã Nghi Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 53 km, tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi. Theo thiết kế được phê duyệt, gói thầu XL09 có tổng chiều dài 20 km, điểm đầu tại nút giao IC14 cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc địa phận xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Điểm cuối tại km 20 + 667 tỉnh lộ 175 theo thiết kế cơ sở thuộc địa phận xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên. Đây cũng là gói thầu đầu tiên thuộc tuyến nối thị xã Nghi Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai được triển khai. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 với mục tiêu xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025. Trong đó, thị xã Nghi Lộ và các huyện phía Tây của tỉnh có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Việc chính phủ quyết định đầu tư công trình đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thị xã Nghi Lộ là hết sức cần thiết trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, đồng thời là động lực thúc đẩy năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Công trình được đầu tư sẽ kết nối khu vực phía Tây của tỉnh với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phá thế độc đạo từ trung tâm tỉnh đi các huyện phía Tây, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan chủ động, tích cực phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình thi công dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn, nơi có dự án đi qua, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công hoàn thành dự án, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn các huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai để dự án hoàn thành sớm đưa vào khai thác nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả, hạn chế tối đa những ảnh hưởng của quá trình thi công công trình tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất và giao thông đi lại của người dân trong phạm vi dự án.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Nghi Lộ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ 2017-2022, thị đoàn Nghi Lộ đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục, khẳng định vai trò vị thế của tổ chức đoàn trong xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thị xã. Nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện được thực hiện thường xuyên liên tục, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã thực hiện 445 công trình phần việc thanh niên, trong đó có 25 công trình cấp thị và 420 công trình phần việc cấp cơ sở, thu hút trên 40.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng trị giá trên 7,4 tỷ đồng. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo và tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng, đạt kết quả cao. Trong nhiệm kỳ có hơn 500 đoàn viên thanh niên được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia các lớp bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và hướng nghiệp. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình dự án chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế do đoàn viên thanh niên làm chủ cho thu nhập cao, tạo việc làm cho nghìn lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 3,5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 trên 10 chỉ tiêu đã đề ra, trong đó phấn đấu nhiệm kỳ thị đoàn và mỗi cơ sở đoàn có ít nhất 10 công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, xây dựng và ra mắt được ít nhất 30 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, trong đó có ít nhất 50% mô hình được hỗ trợ chuyển đổi số, giúp đỡ thanh niên tiếp cận và vay vốn phát triển kinh tế mỗi năm đạt trên 1 tỷ đồng từ các nguồn vốn. Trên tinh thần dân chủ đoàn kết, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Nghi Lộ nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15.
6 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Chế biến Nông Lâm sản Thực phẩm Yên Bái đã đạt doanh thu 250 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 6 tỷ đồng. Công ty đã sản xuất và tiêu thụ được gần 7.700 tấn giấy đế, 2.640 tấn vàng mã. Tuy nhiên, sản phẩm tinh bột sắn còn tồn hơn 30.000 tấn. Nguyên nhân là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc một thời gian dài đóng cửa. Công ty đảm bảo đủ việc làm cho công nhân lao động với mức thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Những tháng cuối năm, Công ty Cổ phần Chế biến Nông Lâm sản Thực phẩm Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí đầu vào,
tăng tỷ lệ thu hồi sản phẩm, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu doanh thu cả năm đạt 460 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị dịch vụ tại đường Âu Cơ thuộc xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, huyện Trấn Yên với diện tích 29,4 ha, quy mô dân số trên 6.000 người. Đây là khu đô thị dịch vụ mới bao gồm các khu ở kết hợp với các khu dịch vụ thương mại, công cộng với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, văn minh và hiện đại. Không gian đô thị dịch vụ tại đường Âu Cơ được chia thành 4 chức năng chính, trong đó khu nhà ở được bố trí tiếp giáp với trục đường Âu Cơ. Bên trong các nhóm nhà ở là các công trình dịch vụ và công cộng phục vụ, bao gồm nhà văn hóa, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trạm y tế. Khu thương mại dịch vụ kết hợp khu ở được bố trí theo các trục giao thông chính với chức năng vừa là không gian ở đô thị, vừa là không gian kinh doanh và cung cấp dịch vụ thương mại cho toàn khu. Công viên cây xanh và cảnh quan tự nhiên bố trí ở khu vực trung tâm của khu đô thị. Các triển đồi bát úp được nghiên cứu giữ lại theo địa hình và thảm thực vật hiện hữu tạo nên các không gian xen lẫn các khu vực xanh ở khu thấp tầng và các dãy nhà phố thương mại dịch vụ.
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đang đầu tư 100 tỷ đồng sửa chữa tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai do nhiều chỗ mặt đường đã xuống cấp không đảm bảo an toàn giao thông. Sau hơn 8 năm, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đưa vào khai thác với việc hàng ngày có một lượng lớn phương tiện tải trọng lớn lưu thông dẫn đến một số hạng mục công trình đã xuống cấp hư hỏng. Do đó, việc sửa chữa lớn mặt đường trên toàn tuyến là nhu cầu cấp bách để đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Tuy nhiên, đại diện VEC thừa nhận do vừa thi công sửa chữa vừa phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến nên việc sửa chữa không thể thực hiện đồng thời ở tất cả các vị trí. Do đó, tổng công ty đã phân kỳ sửa chữa trước những đoạn có nguy cơ mất an toàn cao để đảm bảo an toàn giao thông. VEC đang gấp rút yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đảm bảo hoàn thành việc sửa chữa xong vào cuối năm 2022.
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, sau khi khôi phục lại hoạt động du lịch, đến nay Yên Bái đã đón trên 800.000 lượt khách, tăng 59,6% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế hơn 2.200 lượt, đạt doanh thu trên 524 tỷ đồng, tăng 96,5% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đón trên 45.000 lượt khách. Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, tỉnh Yên Bái sẽ mở rộng phát triển đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng tại các vùng du lịch trọng điểm, xây dựng thương hiệu du lịch Yên Bái và hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch xanh theo chuỗi giá trị, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đặc biệt, Yên Bái đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong ngành du lịch, phát triển du lịch thông minh trên cơ sở tiếp tục triển khai các nội dung đã được phê duyệt của đề án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Ngành du lịch tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2025 đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó 400.000 lượt khách quốc tế, tăng trưởng bình quân đạt 14,6% năm, doanh thu từ du lịch năm 2025 đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho 12.500 lao động trong lĩnh vực du lịch.
Chiều ngày 23 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội thảo phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần xây dựng gia đình bình an, xã hội hạnh phúc.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để ngăn ngừa, giảm thiểu, giám sát và thúc đẩy thực hiện chính sách chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp duy trì 370 tổ tự quản và 186 tổ phản ứng nhanh với trên 7.000 thành viên tham gia, thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, trao đổi, xác minh, phản ánh và xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về thực trạng, những khó khăn vướng mắc tồn tại hạn chế tác động đến công tác gia đình như tình trạng mua bán người, công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, công tác dân số, thực trạng và những khó khăn trong việc phá án liên quan đến buôn bán người, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp để các ngành nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Phát huy vai trò, sự chủ động tích cực của các cấp hội trong việc cụ thể hóa các hoạt động, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 6, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN ADMM lần thứ 16 với chủ đề Đoàn kết vì một nền an ninh hài hòa đã chính thức khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Tham dự nghị có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng 10 nước ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách cộng đồng an ninh chính trị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Ti Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Chủ tịch ADMM bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của các nước thành viên đối với năm Chủ tịch ASEAN của Campuchia. Bên cạnh việc trao đổi về tình hình an ninh quốc phòng khu vực và quốc tế, các đại biểu đã nhất trí tăng cường hợp tác xử lý các thách thức ở khu vực như khủng bố, thảm họa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, an ninh mạng, xây dựng lòng tin và các vấn đề liên quan đến an ninh biển, an toàn tự do hàng hải và hàng không. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung của ADMM 16 về đoàn kết vì một nền an ninh hài hòa, tái khẳng định việc tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản được nêu trong hiến chương ASEAN và hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á nhằm tăng cường vai trò trung tâm, sự đoàn kết của ASEAN và duy trì trật tự khu vực dựa trên các luật lệ phù hợp luật pháp quốc tế vì lợi ích của người dân, cũng như vai trò trung tâm của ASEAN là động lực chính trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh và các biện pháp xây dựng lòng tin với các đối tác bên ngoài, với mục tiêu chung là duy trì hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch.
Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí mở lại tuyến đường hàng không giữa sân bay Gimpo ở thủ đô Seoul và sân bay Haneda ở Tokyo sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết đã đạt được thỏa thuận với phía Nhật Bản để mở lại tuyến hàng không này vào ngày 29 tháng 6. Sẽ có 16 chuyến bay đi và đến mỗi tuần giữa hai sân bay Gimpo và Haneda. Số chuyến bay sẽ được tăng thêm vào tháng tới tùy thuộc vào lượng hành khách và công tác chuẩn bị của các hàng không. Bộ trưởng Giao thông Hàn Quốc Won Yi-ryong cho biết đường bay Gimpo Haneda là biểu tượng quan trọng của việc trao đổi song phương. Ông hy vọng việc nối lại các chuyến bay là cơ hội để phục hồi các hoạt động trao đổi giữa hai nước. Hàn Quốc đã bắt đầu phát hành visa du lịch cho khách Nhật Bản từ đầu tháng này.
Cuộc khủng hoảng Ukraine gây ra sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu khiến giá cả tăng cao. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell mới đây khẳng định các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực hết sức để kiềm chế lạm phát. Phát biểu trước các thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, ông Powell khẳng định Cục Dự trữ Liên bang đặc biệt quan tâm đến nguy cơ lạm phát và đã quyết định sẽ có các biện pháp cần thiết để khôi phục sự ổn định về giá cả. Lạm phát tại Mỹ đã tăng lên 8,6%. Hồi tuần trước, Cục Dự trữ Mỹ Liên bang Fed đã tăng lãi suất lên 0,75%, mức tăng cao nhất trong gần 3 thập kỷ. Ông Powell khẳng định môi trường không chắc chắn đang khiến nền kinh tế phát triển theo những cách không mong đợi. Cuộc chiến tại Ukraine đã đẩy giá xăng dầu, các loại hạt và những mặt hàng thiết yếu lên cao. Ngoài ra, các biện pháp phong tỏa phòng chống COVID-19 tại Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Theo ông Powell, các nhà hoạch định chính sách sẽ phải sẵn sàng đối phó với bất cứ diễn biến bất ngờ nào. Một số nhà lập pháp bày tỏ quan ngại về việc tăng lãi suất sẽ khiến chi phí vay ngân hàng tăng cao, buộc các công ty phải cắt giảm nhân công và cắt giảm lương. Số khác lo ngại sự thay đổi chính sách có thể khiến kinh tế rơi vào suy thoái.
Chính quyền Mỹ vừa thông báo hỗ trợ hậu cần cho việc nhập khẩu 16 triệu hộp sữa trẻ em từ Mexico bắt đầu từ cuối tuần tới. Đây là một phần nỗ lực mà Mỹ đang thực hiện nhằm giảm sự thiếu hụt về nguồn cung sữa bột trẻ em. Theo thông tin từ Nhà Trắng, nhiều chuyến bay đã được thực hiện nhằm vận chuyển sữa từ châu Âu sang Australia về Mỹ và sẽ có nhiều chuyến tiếp theo trong thời gian tới. Tính tới ngày 6 tháng 6, dự kiến sẽ có khoảng 32 chuyến bay vận chuyển gần 19 triệu hộp sữa bột trẻ em từ nước ngoài về Mỹ.
Những năm gần đây, ngôi làng Dinosa ở Montenegro bất ngờ nổi tiếng khi có một cây dâu cổ thụ với đặc điểm là thân cây có hiện tượng phun nước xối xả. Theo người dân địa phương, cây dâu hơn 100 tuổi bắt đầu phun nước từ khoảng 20 đến 25 năm nay. Sau một trận mưa lớn, dòng nước phun ra từ thân cây có độ cao khoảng 1,5 mét và đây cũng là hiện tượng tự nhiên độc nhất vô nhị trên thế giới. Cho đến nay vẫn chưa ai lý giải được chính xác nguyên nhân tại sao cây dâu lại phun nước kỳ lạ đến vậy. Tuy nhiên theo một số chuyên gia khoa học, có dòng nước ngầm ở dưới gốc cây và chính nó là nơi cung cấp nước tuôn ra ngoài. Chính vì vậy cây dâu này đã trở thành một đài phun nước bất đắc dĩ. Những người dân ở làng Dinosa gọi cây dâu là điều kỳ diệu của mẹ thiên nhiên ban tặng. Người dân trong làng đều không bỏ lỡ mỗi dịp cây dâu trăm tuổi hóa thành đài phun nước.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra nhiều vụ cháy do chập điện gây thiệt hại về tài sản của người dân, nhất là người dân ở nhà sàn. Trước thực trạng này, Điện lực Lục Yên đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống cháy nổ, chập điện cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Buổi tuyên truyền ngay tại hộ dân về sử dụng điện an toàn do cán bộ Điện lực Lục Yên phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái vừa được tổ chức. Tại đây, các cán bộ điện lực đã hướng dẫn người dân các biện pháp về phòng chống cháy nổ do chập điện, như không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng một lúc, để vật liệu dễ cháy nổ sang nguồn nhiệt, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa thay thế thiết bị điện và hệ thống điện đang có nguy cơ hư hỏng, không câu móc, đấu nối điện tùy tiện, không luồn dây điện qua mái nhà lợp lá, mái tôn, không lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện, từ đó nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng điện an toàn tiết kiệm. Chị Lý Thị Tấm, thôn Bốn Thuồng, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên tâm sự.
mua nhà sàn nên cũng kiểu
những ngày nắng nóng như thế này nhà tôi sử dụng nhiều thiết bị điện mà kinh tế thì khó khăn, không có tiền mua dây tốt, nguy cơ quá tải là rất cao nếu không biết cách sử dụng điện hợp lý. Hôm nay được cán bộ điện lực đến tận nhà hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn để phòng chống chập điện gây cháy nhà, tôi rất vui. Các cán bộ còn kiểm tra an toàn điện cho nhà tôi nữa, tôi rất cảm ơn cán bộ.
Cũng giống như chị Tấm, chị Trương Thị Lâm, thôn Ba Thuồng, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên chia sẻ, đã có nhiều vụ cháy nhà sàn do chập điện mà ngôi nhà là tài sản lớn nhất của mỗi gia đình, nên chị Lâm rất lo lắng, nhất là vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của gia đình chị tăng cao. Vì vậy, khi được cán bộ điện lực đến tận nhà và tận tình hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, giúp gia đình chị Lâm đấu nối lại bảng điện để đảm bảo an toàn, chị Lâm vô cùng phấn khởi. Chị Trương Thị Lâm, thôn Ba Thuồng, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên cho biết.
Được cán bộ điện lực đến tận nhà hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, tôi rất biết ơn. Dây điện đấu nối chưa tốt, bảng điện không an toàn cũng được các cán bộ sửa chữa giúp rồi. Tôi cũng yên tâm hơn. Mùa nắng nóng này tôi cũng biết dùng điện để hợp lý hơn, không bị quá tải.
Cùng với hỗ trợ hướng dẫn người dân về cách sử dụng điện an toàn hiệu quả, các cán bộ của Điện lực Lục Yên còn thường xuyên kiểm tra, phát quang hành lang đường dây trên địa bàn quản lý tại các điểm xung yếu, nguy cơ mất an toàn để kịp thời khắc phục sự cố, từ đó nhanh chóng phát hiện các vị trí quá tải của dây dẫn, cáp, trạm biến áp, các mối nối, xứ nhiễm bẩn gây hiện tượng phóng điện để xử lý kỹ thuật. Ông Đỗ Hoài Đức, Phó Giám đốc Kỹ thuật Điện lực huyện Lục Yên cho biết.
Căn cứ theo cái quy định của nhà nước, của ngành điện, cũng phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là huyện xã và tổ chức rất nhiều hình thức phát tờ rơi về tuyên truyền và tổ chức các buổi đến tuyên truyền tại xã, lồng ghép vào để cũng là tuyên truyền về công tác tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả.
Bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Điện lực Lục Yên đã và đang góp phần giữ gìn môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành, giúp khách hàng giảm thiểu thiệt hại do chập cháy điện gây ra, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.
Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Nadal vừa trở lại chơi trận sân cỏ đầu tiên kể từ năm 2019. Dù chỉ là một trận đấu biểu diễn, nó cũng là tín hiệu tích cực với những người yêu mến Rafael Nadal. Tại giải đấu biểu diễn Hurlingham Classic, Nadal đối đầu với đối thủ quen mặt Juan Wawrinka. Nadal kết thúc màn chạy đà cho Wimbledon 2022 với 62 phút với phần thắng 6-2 và 6-3 trước Wawrinka. Thể trạng của tay vợt đã giành hai Grand Slam đầu năm nay rất tốt. Anh không có vẻ gì bị đau vì hội chứng Mullerwick. Hiện Nadal vẫn đang hướng đến mục tiêu giành toàn bộ 4 Grand Slam trong năm 2022. Những tay vợt nổi tiếng một thời như Simona Halep, Bianca Andreescu, Nick Kyrgios đều thắng ở các giải tennis khởi động cho Wimbledon 2022. Serena Williams vừa đánh dấu ngày trở lại thi đấu tại Eastbourne International khi sát cánh cùng ngôi sao Tunisia On Jabeur hạ Sara Soribet Tomo và Maribo Kova 2-6-6-3 ở vòng 1 nội dung đôi nữ. Cựu số 1 thế giới đã không thi đấu từ sau khi dừng bước ở vòng 1 Wimbledon 2021 trong nước mắt do chấn thương ở chân. Lần này trở lại, cô em nhà William chuẩn bị dự Wimbledon theo suất đặc cách. Còn tại Bethlehem Open đẳng cấp WTA 250, cựu số 1 thế giới Simona Halep vượt qua đối thủ Zekateria Siniakova 4-6-6-3-6-4 để vào vòng 2 gặp tay vợt Slovenia Tamara Zimkamsek. Vào ngày 1 tháng 7, điều khoản tự động gia hạn của Neymar sẽ tự động kích hoạt. Cầu thủ người Brazil sẽ gắn bó với PSG đến hè 2027, tức 5 mùa giải nữa. Sau ngày 1 tháng 7, PSG sẽ phải trả cho Neymar 130 triệu euro nếu muốn cầu thủ này rời đi. Do thời gian từ nay tới 1 tháng 7 còn rất ngắn, Neymar đang nắm quyền chủ động với PSG. Anh có thể ra đi nếu nhận những đề nghị hấp dẫn hoặc chọn ở lại vẫn hưởng lương cao tại Paris. Barca không hài lòng với Man City vì đã tăng giá gần gấp đôi cho Bernardo Silva trong gần một năm qua. Năm ngoái Man City nói Barca rằng giá của tiền vệ người Bồ Đào Nha từ 55 đến 60 triệu euro, còn đến nay nhà vô địch Premier League đòi 90 triệu euro cho cầu thủ này. Man City không muốn bán Bernardo Silva hè này trừ khi anh thúc đẩy việc rời Etihad, khi đó họ sẽ không để anh ra đi dưới giá 90 triệu euro. Đây là con số không chỉ Barca mà nhiều đội khác cũng không thể đáp ứng. Chelsea đã trả mức giá kỷ lục 72 triệu bảng cho Kepa Arrizabalaga vào năm 2018. Và sau 4 năm, anh có thể sẽ ra đi theo dạng cho mượn vào hè này sau một cơn ác mộng ở Stamford Bridge. Arrizabalaga có vẻ sẽ rời Chelsea dưới dạng cho mượn vào hè này, với Ney được cho là đội bóng muốn đưa anh đến Ligue 1. Đội bóng của Pháp đang tìm kiếm một thủ môn mới sau khi thủ thành số 1 Walter Benitez của họ vừa gia nhập PSV Eindhoven. Và theo Foot Mercato, họ muốn thủ môn đắt giá nhất thế giới sẽ là điểm tựa nơi khung gỗ của mình mùa giải tới.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.